Và bây giờ tôi phải trở về, tôi tu thanh nhẹ rồi tôi trở về với mọi trạng thái, thì tâm tôi nó còn động nữa. Tôi thấy người này đau khổ, trước kia tôi cũng đã đau khổ, thì tôi hòa tan trong sự đau khổ đó, tôi không thấy gì có động. Mà sự thanh nhẹ tôi lại được cứu giúp khi nào? Thấy không? Mọi trạng thái đều là tôi, mà tôi là mọi trạng thái thì tôi đâu còn động. Thì tôi cho cái đó cao hơn tôi hay là thấp hơn tôi thì tôi ở trong động. Cái đó hay hơn tôi dở hơn cái đó, tôi là động. Mà cái đó là tôi, tất cả mọi người là tôi, đâu có gì mà động. Cho nên phải tu để lập lại trật tự rồi mới thấy rõ cái khả năng sẵn có của loài người và vị trí của nó phải trở về đâu mới là đúng. Mọi người đều đòi sự thái bình, mọi người đều khao khát sự công bằng. Hỏi chứ công bằng là gì? Công bằng là sự quân bình của tư tưởng của mọi người. Mà nếu mình không xây dựng cho mình trở nên quân bình, làm sao mình thấy được cái mình đang khao khát và cái mình sẽ đạt được? Cho nên phải xây dựng mới thấy được. Mà các người khác không có thể xây dựng cho mình được. Cha mẹ mình sinh mình ra không thể xây dựng cho mình được. Người yêu của mình cũng không có thể xây dựng cho mình được. Mà rốt cuộc chính mình phải xây dựng. Cho nên người ta nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Vợ chồng thương yêu, mẹ con thương yêu, đồng máu mủ. Mà con đau bụng mẹ thế không được, mẹ đau bụng con chẳng thế được. Vợ chồng thế dùng một phút đau bụng cũng không làm được, nhức đầu không cũng thế được. Thấy không? Thì ai làm đấy chịu. Cho mọi người chỉ thức tâm mới trở về được. Thì cả thế giới thì đang khao khát sự đại đồng cho thế giới, nhưng mà mọi người chưa thức thì chưa có đại đồng. Bất cứ chế độ gì muốn đem ra đường lối nào trình bày rất hay, nhưng mà chẳng có ai thực hành thì chẳng có hiểu. Cho nên Thượng Đế vẫn ban tình thương xuống thế gian. Người mẹ đời vẫn ban tình thương đối với người con ngỗ nghịch, để chờ nó thức giác và nó ý thức rằng mẹ nó đã vì nó quá nhiều, cho nên nó phải trở về vị trí của mẹ nó. Rồi nó sẽ gánh nặng, một gánh nặng duy nghiệp tại thế gian, sanh con rồi nó lo cho con, nó mới thấy mẹ nó đã lo cho nó. Mà mình dùng trí, bây giờ mình nhờ những kinh sử này kia nọ, sự giao thiệp càng ngày càng rộng hơn hồi xưa, thì mình có thể mượn cơ hội đó mình thức giác sớm hơn. Thay vì mình để lãnh một cái nghiệp kia mà phải phục vụ một cái thể xác nhỏ như thế đó, cho nên đến lớn rồi mình mới hiểu mẹ mình đã thương mình. Lúc đó mình hiểu thì mẹ mình mất. Thấy chưa? Bây giờ mình người tu mình hiểu rằng cái tình thương của cha mẹ mình thương mình nhiều lắm, không bao giờ bỏ mình. Rồi trời đất đã đấng tạo hóa đã thương nhân loại vô cùng, còn hơn mẹ mình thương mình nữa. Từ đó mình mới tìm được cái diều mối trở về với nguyên cái đời đời bất diệt. Thành ra từ đó mình mới bộc lộ tình thương, và mình đổi tánh, và mình thương yêu cho tất cả mọi người. Tự nhiên nó bộc lộ sự sáng suốt ra. Mình té ra mình thấy rõ mình là người vũ hữu ích nhất cả càn khôn vũ trụ mà không biết sử dụng lấy mình. Thì đâm ra gì? Tạo cái kẹt cho mình, rồi hung hăng gây gỗ thiên hạ là gây gỗ mình, giận hờn thiên hạ là giận hờn mình, và biết tha thứ thiên hạ là thương yêu mình. Cho nên mình phải thực hiện tình thương và đạo đức. Thương yêu người khác là thương yêu mình, ghét người khác là ghét mình. Cái phản động lực nó phải trở về. Cho nên cái pháp thiền này nó sẽ dẫn dải con người ta đi tới trật tự. Rồi nó thấy sự thật thà là quan trọng, sự thanh nhẹ là đời đời. Vì nhịp thở nó đang sống này không phải là bánh trái, mà cái nhịp thở đó thiên nhiên cho nó có một giây phút thiên nhiên để hiểu nó nhiều hơn. Người nào cũng muốn có hạnh phúc đó, nhưng mà chưa tới bây giờ học hết chữ chưa biết hạnh phúc là gì, vì nó chưa thấy rồi. Tu tới thanh nhẹ nó thấy phần hồn nó là nó thấy tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy công việc, không bao giờ nó thất nghiệp. Vô vi quan là trong cái chỗ khi mà không động, chiếu xuống nhân sinh quan. Mà nhân sinh quan bây giờ làm này kia nọ mà không có vô vi phối hợp thì nó không bao giờ nó hoạt động. và tìm yêu nữa. Cho nên bây giờ người ta lên tới cung trăng, ta còn phải tìm nữa nữa. Mà lên tới hành tinh, lên tới mặt trời này thì nó còn tìm hiểu vô cùng, có thể phải không? Nhưng mà những người tìm hiểu được cung trăng, lên tới cung trăng rồi, tại sao họ không còn chưa thỏa mãn nữa? Tại sao? Vì họ chưa hiểu họ là ai. Họ ở thế gian là một linh căn quyền diệu, họ thể điều khiển cái máy từ đây lên tới cung trăng được. Nhưng mà họ cũng chưa biết họ là ai. Vì sao? Vì họ thiếu thanh tịnh. Còn chúng ta tu ở đây khác cái giới đó, là đi thẳng hơn, trở về với nguyên căn sẵn có của chúng ta từ xưa, không phải bây giờ mới có. Thì bây giờ thấy miếng sắt, miếng nhôm đem luyện như đó, nó xét mà chúng ta dày con đem miếng dây nhôm ta chà, miếng sắt này nó đâu còn dơ bẩn. Mà cái sự sáng suốt và sự trong lành của nó có từ đâu? Nó có từ lâu rồi. Chứ nó học cát có thể biến thành cái linh tâm chứ. Nó khoe khoang với chúng ta, nó là vật chất mà nó có tiếng đến vô cùng như vậy. Hỏi cho tâm linh chúng ta không lý bị kẹt sao? Ta có thể biến học cát, biến thành sự trong suốt từ bên này qua bên kia, chứ tâm ta còn chưa thấy ta là sao. Vì chúng ta bị cái màn ngoại cảnh nó thua, nó che lấp tâm linh của chúng ta, thành ra chúng ta thiếu thanh tịnh, không thấy nguyên căn của chính mình. Và mình thanh tịnh rồi thì mình tự cứu rồi, mình được uống một viên thuốc tình thương và đạo đức, nó mới kêu là thoát nạn, giải mình. Cho nên cái pháp thiền này nó sẽ giúp cho hành giả, nếu hành giả chịu đi tới thì nó cứ đi tới mà lại, còn đi tới nơi chừng trục lùi thì nó chỉ tới đó mà thôi. Thành nó sự công bằng, không phải lệ thuộc bởi một người truyền pháp hay là lệ thuộc bởi một tổ chức nào. Sau này nó làm gì do sự phát tâm ăn năn nó, tùy theo trình độ nó cứu giúp người khác. Nó thể thay thế thiên hành đạo, nó đương tay nó cứu giúp người trong thật thà, thật tình cứu đỡ. Và nó đố người trở về với căn bản của chính mình, cũng như trước khi nó từ đời qua đạo. Thì nó làm cái gì đều có ý nghĩa, không có sai. Còn nếu mà chúng ta không chịu, tuy rằng cái thể xác này tạm bỡ một thời gian mấy chục năm mà nó mất trật tự đi nè, chứ hồn chúng ta không có yên. Như căn nhà chúng ta ở như thế này mà chúng ta bê bối thì đi làm về dọn cái nhà nó mệt quá, thế không cảm thấy hạnh phúc. Dù lương bao nhiêu, có dư bao nhiêu tiền được, thấy cũng có bơ vơ hết sức. Mà chúng ta trở về cái căn nhà có mình, mà chúng tìm hiểu cái ý nghĩa của cái căn nhà này, do quần chúng đã đóng góp, do trí khôn loài người đã tạo chúng, thì chúng ta có cơ hội yên nghỉ trong căn nhà. Thì cái trí khôn này ai tạo? Nó đã có từ lâu. Thượng Đế đã ban trí khôn và đem sự sáng suốt cho mọi người, xây dựng một cái tổ ấm cho chúng ta. Vậy chứ chúng ta không cảm ơn và không thực hiện để tiếp nối làm những cái gì xứng đáng đáp ơn cho những người ở xung quanh chúng ta, thì chúng ta ăn học để làm gì? Nên khi chúng ta ở một căn nhà khang trang, đầy đủ điều kiện, chúng ta thấy rằng con nợ các càng không vô được. Chúng ta phải cố gắng hoàn trả hết cái nợ đó trước khi chúng ta đi. Thì tin tưởng rằng không nhiều thì ít, chúng ta sẽ đóng được một điều lành và một tin lành để lại cho thì đừng nói tôi thành Phật, thành tiên vô ích. Nhưng mà ý chí tôi vun bồi như vậy là tôi cũng đủ sung sướng rồi. Cho nên nhiều người tu lần lần hiểu, rồi không có món nào người ta chê, cái cộng sát người ta cũng biết sử dụng. Thì đó là một sự lợi lộc cho quần chúng. Đó, hiện tại văn minh đã cho chúng ta thấy cộng sát đều là có giá trị chứ. Biến chế phân bón mà phải cho nó ở trong cái định luật quá sinh sanh. Ngày nay chúng ta được ăn, được uống, được vật chất này kia thế nào cũng từ cái đó mà ra. Thì cái quá sanh sanh bất ngờ, không ngờ. Cái cơ tạng của chúng ta cũng vậy, 24/24 nó mọi người đang làm việc, đâu có gì mà bỏ. Chúng ta mỗi buổi sáng đi bài tiết đó tưởng là bỏ sang không? Cho chúng ta thấy rõ rằng định luật vay cả, uống một giọt nước cũng phải hoàn cả, không bao giờ giữ được cái gì. Để giáo dục cái tâm chúng ta nơi rộng, nhân vô lượng là bất phu thi. Vì chúng ta eo hẹp đối xử với người khác là chúng ta khác gì cái bậc vô tri. Bậc vô tri này đụng vô cái chân thì chân trời. Một con người với con người mà có lượng thì nó mở và nó dẫn dạy, nó thông suốt, thì mới thấy an ninh cho chung. Cho nên cái con đường người chỉ thiếu trật tự mà thôi. Chúng ta lập lại trật tự trong nội tạng, nội thức chúng ta thì chúng ta mới thấy rõ. Tu bổ sửa chữa là thôi. Cũng như chúng ta ở trong căn nhà khang trang mà không biết lo tu bổ sửa chữa là tư tưởng chúng ta vắt đi. Chắc chắn như vậy. Những sự bực bội nó sẽ trở về với chúng ta. Một cái gì chúng ta đảm đương được phải đảm đương cho nó trọn lành, tốt đẹp. Không nên nửa chừng rồi dứt, cái đó không tốt. Không có thể ngại gì được, nhưng mà gây theo sự buồn hỏng cho nội tâm nữa mà là khác. Cho nên cái tu này nó sẽ đánh thức cho con người từ cái sai lầm và trở về với sự sáng suốt, chứ không phải trong sự sáng suốt mà trở về sai lầm nữa đâu. Nhưng người tu vô vi này được lên mức thì đem nó xuống thử liền, mà nó vấp phải, nó thức giác, nó trở về, nó còn tu hơn nữa. Thành ra trong cái hành trình ở đây là cái thực trạng mình chứng nghiệm mới là chắc. Rồi đi nhờ ông sư, ông thầy, ông chứng nghiệm mình cái chuyện đó là ông hiểu cho mình ra hiểu đâu. Thế hả? Mình có thực hiện ở đây. Thế là mỗi trình độ khác nhau. Trình độ không mua và không bán được là vậy. Mỗi người đều có trình độ khác. Mỗi người đều có nguyên căn của, từ tiền kiếp căn cơ của mọi người khác nhau. Cái người này là ngộ người kia ngộ người nào. Người này gây lộn người kia gây lộn người nào. Mà người này là thích người kia là thích người nào. Nó mỗi trình độ khác nhau. Cho nên không mua không bán là vậy. Tu rồi sẽ hiểu. Rồi bây giờ cô muốn thực hành thì có gì đó. Chị học dẫn lên làm pháp luân đồ, chỉ cho chị em để nghiên cứu, sau này thêm một tay để cứu những người còn bơ vơ hơn mình nữa. Có gì thắc mắc, có gì hỏi.
Em muốn hỏi thầy về cái vụ mà ăn chay đó, tại vì
ăn chay không thành vấn đề. Không thành vấn đề, bởi vì cái tập quán của mình đang ăn mặn thì mình thực hành cái pháp này. Thực hành một thời gian mình thấy nó cảm thấy rằng tôi cần ăn rau để cho tôi nhẹ hơn. Trong lúc tôi thiền, tôi hít thở, tôi thấy tôi khỏe, thì tôi tự động tôi đổi. Bởi vì chay mặn nó cũng là cái nghiệp sanh sanh hóa hóa tại thế gian mà thôi. Nhưng mà mình ăn con thú thì mình phải gánh vác nặng hơn một chút, trượt hơn. Còn mình ăn cọng rau thì mình cảm thấy nhẹ hơn, nhưng mà nó vẫn còn nghiệp ở trong mình. Không phải ăn chay là giải thoát, mà thực hành giải tỏa mới là giải thoát. Phải nhớ cái ý điểm đó, chứ không phải chấp chay chấp hẳn. Nếu tôi bây giờ tôi ăn chay tôi thành đạo, chưa chắc. Ở chùa ăn chay nghĩa là ăn trường chay mà ra còn gây lộn rồi kiếm thầy bùa hại người ta, cái đó cũng vô ích. Mà mình thực hành trong chân tâm. Bởi vì ăn chay mình cũng độ, mà ăn mặn mình cũng độ, bởi cái máy mình là automatic. Cái tiểu thiên địa này nó ra nghe, nó liên lạc với càng khôn vũ trụ, mà nó qua đây để mình dẫn tiến. Mà mình không hành chuyển nổi, mình đâu có dẫn tiến nó nổi. Trong lúc mình còn yếu mà mình cứ ăn thú hoài, thú con thú nhiều thì nó bày cái chuyện cái đi xuống sân si tham dục. Mình cảm thấy nó không thoải mái thì mình ăn chay. Ăn chay nó thì cơ thể con người cần bao nhiêu protein thì bây giờ văn minh nó cho mình thấy rồi. Tôi ăn bơ ăn gì tôi không có giết người ta thôi, là tôi khỏe rồi, cũng đầy đủ đó. Bây giờ tại sao lực sĩ bây giờ ta không ăn thịt là ta đã ăn chay? Thiếu gì lực sĩ ăn chay nó đánh rầm rầm, nó ngã lên ngã xuống mạnh lắm. Thấy không? Bên cơ đốc giáo người ta cũng ăn chay nhiều lắm, mà nó đủ protein và nó thấy khỏe, thấy thoải mái, và nó không bận lo cái nghiệp sát nặng hơn. Đây sát cộng rau nó nhẹ hơn chút vậy thôi, nó cũng có cái nghiệp sát nhưng mà nhẹ hơn, sát kia thì nặng hơn vậy thôi. Còn ở trong nhà thương bây giờ nghe cô vô nhà thương dòm thấy mấy người bệnh hỏi ông ăn chay ăn mặn, biết là tôi ăn mặn không, thấy nằm nhà thương dài dài. Cho nên bây giờ nhiệt bổ những bệnh khoa, bên Nhật Bản người ta về khoa bên thực phẩm, người ta đã tìm ra những cái cỏ như biển đầy đủ protein để giúp con. Nó đến việc người ta là ít ăn thịt, thì bây giờ lần nó chuyển về ăn chay. Cái con thú nó bị nhiều cái bệnh như là khó chữa, như con xe đồ này thì khó chữa là thành ra không thích. Chứ còn chúng tôi thì không có chắc chắn mà gặp cái gì thì mình cũng mình cứu được cọng rau, chứ hỏi con thú nó đang bơ vơ mình bỏ nó sao à. Nhưng mà chúng ta không tạo cái điều từ đứng ra chủ trương mà để sát, nhưng mà mình chúng ta chỉ biết rằng độ mà thôi, cứu nó mà thôi. Nên trong cái sự thương yêu xây dựng, mình biết mình có phận sự xuống đây, tôi uống một ly nước, một giọt nước tôi cũng phải trả lại. Vậy tôi ăn con thú, tôi phải dìu tiếng nó. Mà nếu tôi không xây dựng cho tôi được sáng suốt á, thì nó chung đụng với tôi thì nó học cái sự tâm tối của tôi, chứ không học cái sự sáng suốt. Tôi mắc cỡ đối với con thú chứ. Một người bạn ở gần tôi mà tôi không có dìu tiếng họ đi tới sáng suốt thì tôi cũng buồn thiệt. Thấy không? Mà muốn dìu tiếng một người bạn đi sáng suốt thì mình phải hành tới sáng suốt trước, rồi mình mới ảnh hưởng họ. Thì con thú nó chung đụng với mình mà nó không được học được cái hay thì mình cũng buồn thiệt. Chốt cuộc rồi bạn buồn, mình buồn thì một đống nó sanh bệnh do tánh sanh. Như cái tu này không có chấp cái nặng đâu. À, tôi trước tôi ăn mặn nhưng mà vẫn thiền đi một thời gian, tôi chán rồi tôi ăn. Tôi không
mới tập cái này
thì
có phải nhờ anh chỉ dẫn là mình tự tập có được.
Mình phải người ta phải chỉ dẫn cái phương pháp rồi về mình tự hành mỗi đêm thôi.
Chứ mình không phải cần lại mỗi lần.
Đâu có lại anh chí. Lâu lâu tôi phải tìm sự thật. Chính tôi chứng nghiệm. Tôi thấy cái đó là hữu ích cho tôi, sẽ đạt được sự hữu ích cho quần chúng. Tôi mới làm. Chứ không phải tôi bán cái này tôi ăn đâu, tôi phải phải quảng cáo. Thấy không? Chúng tôi cũng đi làm, chúng tôi cũng đóng góp vô trong từ thiện thôi. Tôi biết của đời phải trả đời cho tôi, có đem đi được hết. Tôi không có giữ của cải gì. Cho nên thời kỳ Việt Nam cộng sản đến này khi cái nọ, bao nhiêu sự khổ cực, sự vầy xéo, bao nhiêu người đi theo tôi. Rồi hàng ngày tôi cũng cố gắng tu luyện và tôi tìm cái gì hay để tôi truyền bá cho họ, và họ thực hành và đạt được kết quả. Ngày nay một số người vẫn ở Việt Nam và vẫn thiền, và lôi cuốn biết bao nhiêu người thiền theo cái môn pháp này. Thì tôi đều có cái nhiệm vụ ra đây để dìu dắt những người Việt Nam ở các nơi để cho họ thấy rõ, thông cảm những người quen tôi trước và chưa quen đi nữa, họ thấy cái lý là không có thể thay đổi, cái chân lý là chân lý, để họ tìm sự thật. Rồi họ thực hành vậy thôi. Với cái pháp này của người nào thực hành là của họ, chứ đâu có phải của tôi. Nếu của tôi phải lập cái chùa tới giờ kêu họ tới tụng kinh với tôi. Thấy không? Cái này không có. Chứ họ ngồi trên giường nó làm vậy thôi. Thì chẳng ai biết. Không ai biết. Không ai biết nó là tôi là người tốt. Nếu cô không nói ra chẳng ai biết. Mà người ta cứ thấy cô càng ngày càng đẹp, càng trẻ, người ta hỏi tới.
Mình vẫn tiếp tục mình đi làm, đi việc,
đi vẫn
việc,
đi làm.
Vẫn làm việc hăng say như thường. Nhưng mà gặp trường hợp bây giờ mình muốn mình đi làm việc thì tự nhiên mình bị công việc nó lôi kéo, mình lại càng nhiều tham vọng.
Không có, tiến lên không có cái việc gì kêu bằng lôi kéo mình được. Bởi vì mình ở trong bình tâm là mình làm việc cho Thượng Đế và tôi muốn làm việc cho mọi người. Tôi không phải làm việc cho cá nhân tôi, hay tôi lắng người kia, ép người nọ để tôi làm giàu. Cái chuyện tôi không làm. Bởi vì tất cả chính trị, kinh tế, quân sự cũng là Thượng Đế ác bà để dẫn dắt tâm linh mà thôi. Mà khi tôi làm trung thành với công việc và tôi nghĩ về hướng về đại chúng thì cũng như tôi đã tụng một thời kinh. Có cái gì mà bận trong lúc làm việc đó? Không có khổ tâm trong lúc tôi làm việc. Bởi vì xã hội không dùng cái gì ngoài khả năng của tôi. Người ta dùng tôi làm việc trong khả năng của tôi thì có gì mà bận. Đâu có ngoài khả năng của tôi.
Như vậy thì vẫn được làm thương mại.
Không có gì hết. Bây giờ tôi muốn bán món hàng đó mà tôi ra tôi nói mà người ta không thích hợp thì kể cũng như bỏ rồi. Mà thích hợp đó là cũng cái duyên. Mà cái thích hợp với tôi rồi, tôi sẽ nói cho họ rằng đi tới con đường giải thoát anh ấy. Vì tôi ở trong kẹt tôi đã ra rồi, tôi cứu những người đang kẹt như tôi. Tại sao tôi tu mà tôi vẫn ở trong cái giới thương mại? tôi vẫn đi ba đăng xin, tôi vẫn này kia kia nọ, nhưng mà tôi tới đâu tôi nói thiệt rồi, họ thích, họ bỏ cái nghề đó, trở về một cái nghề tốt hơn nữa. Tôi vẫn ở trong cái giới buôn bán. Mà buôn bán nó có đạo đức, tôi căn cứ đạo đức của thương mại tôi làm. Và tôi làm để chi? Để nuôi một số người chung sống với tôi có công ăn việc. Đó là ý của Thượng Đế. Và hành động tôi tốt để ảnh hưởng mọi người, tôi nói. Cái đó là cái chùa lớn nhất. Đi đâu lập cái chùa chung vô đó mà cái chết. Thấy không? Cái sở của Long đang đi làm đó là cái chùa rất lớn, mà nó nếu biết sử dụng đó là một cái chùa lớn. Mà không biết sử dụng thì mình thấy cái chỗ đó là nghịch hơn cái chùa. Bởi vì cái chùa đang ngồi êm đó là biết vậy thôi, có làm cái gì hơn. Thấy chưa? Chứ mình đổi ngược lại hai cái công tác. Nếu ông nói ông ở trong chùa ông siêu thoát hơn, vậy cho ông trở về, ông làm vị trí tôi chuyện tuần để thế giùm tôi. Ông làm đó, ông thấy ông động loạn liền. Nhưng mà mình ở trong cái động loạn này, mình giải thoát ra tới thanh tịnh thì mình thấy đâu có gì phải động loạn. Mình ở trong cái tâm tối, mình đi ra tới ánh sáng. Thật sự mình là người tìm ánh sáng. Còn đằng kia nó cứ tôi đã tới ánh sáng rồi, nó đâu có tìm ánh sáng nữa, thì nó tối tối suốt đời. Nó tưởng nó vô chỗ đó là ánh sáng, tôi ở trong chùa là tôi ánh sáng. Không phải. Chỗ đó là ánh sáng là tối, tối suốt đời. Mình ở trong cảnh bị đầy mà mình siêu thoát mới là chánh pháp. Mình thấy phần hồn mình vươn lên vững vàng hết. Và mình có thể nói trong cái sự thật thà thực chất mình đã chứng nghiệm. Thấy chưa? Cho nên đừng có sợ. Không có cha mẹ làm sao có mình để tu mà ngồi đó mà chê cha mẹ. Cho nên nhiều vị đã tu tới bậc sư làm sao chuyện tội. Không có cha mẹ lấy gì có mình, không có trời đất lấy gì có chúng sanh, mà lập chùa lập miếu chê ông trời. Tự tạo một cái đại tội cho chính mình mà thôi. Thấy chưa? Nó tu theo Phật không có nói chuyện ông trời. Nói chứ không có cha mẹ ông lấy gì có ông. Một câu là mình thua lỗ rồi. Đức Thích Ca Ngài đã chứng minh mọi sự việc. Từ một vị thái tử sáng suốt văn võ toàn tài, mà Ngài bỏ tất cả, Ngài đi tu với thú dữ, tu với mọi sự ám hại Ngài, nhưng mà Ngài chỉ trở về với một sự thanh tịnh mà đạt. Và ảnh hưởng tất cả tới Ngài. Ngài đâu kiếm con thầy hiền tu đó. Thì bây giờ chúng ta thực hành cái pháp này đang sống ở chỗ nào? Cũng y như Ngài sống ở thú dữ. Ở trong hãng có to kẻ này người kia đủ kiểu hết rồi. Trong rừng đó chứ, đang sống ở trong rừng đó chứ, đang sống với những sự ngu muội không hiểu. Thì bây giờ chúng ta tìm được thanh tịnh, chúng ta chỉ cho họ trở về với sự thanh tịnh đó. Thì cái chùa mình nó lớn, nó chùa kia. Mà thực tế hơn, mỗi ngày họ thấy càng trẻ, càng đẹp, càng tươi tắn, càng vui vẻ, ăn nói càng hiền hòa, giúp đỡ mọi người, không bị tư lợi. Thì thật sự trở nên một vị trí của một ông sư tốt đẹp, duyên dáng, ở trong một cơ sở thực hành, chứ không phải là ảo tưởng và nịnh bợ nữa. Hết rồi. Thấy không? Cho nên nhiều người họ lập chùa lập miếu, nhưng mà họ đề cao là tu theo Đức Phật. Thấy không? Nhưng mà rốt cuộc thì bao nhiêu sinh linh hồn ma dồn về chùa hết rồi, để họ độ. Nhưng mà chắc gì họ độ, chưa thấy họ được, chưa thấy được Đức Phật, và chưa thấy người Việt biên chết nữa, làm sao họ cầu siêu. Đó là trong cái ảo tưởng mà thôi. Cho nên cần phải thực hành để lập lại trật tự của chính mình, và thấy mình, phần hồn mình là cái gì, ở đâu đến đây và sẽ khả năng mình có thể cứu người ta không? Nếu trong một căn chùa mà có thể cứu được nhiều người như thế thì đâu có cần gì cả Thượng Đế nữa. Đâu gì cần đấng tạo hóa để làm gì. Thấy không? Nhưng mà cái đó những vị đó phải nói rõ ràng, đem đến đây thờ cũng là nhắc nhở tình thương và đạo đức. Vì người xa, người thân yêu mình bị chết, cái nỗi nhớ nhung đó khó xoa bỏ trong nội tâm, mà đem gỡ góp cho chùa, mà để chùa tụng kinh và dẫn giải tâm linh của mọi người, là để thức giác người sống không nên làm điều ác, chứ không phải chùa có khả năng kéo những cái dân đó, hồn đó đi đâu. Vì chính vị sư tu cũng chưa thấy được cái mặt mũi của dân hồn đó, thấy chưa? Chính vị sư đang tu cũng chưa kiến diện được Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà Ngài chỉ giữ lịch sử và đã đọc lại và dìu dắt cho mọi tâm linh phải hướng thiện thay vì làm điều ác, để cho quá địa cầu này được xoa dịu một phần nào đau khổ. Thế đó thì bề trên chấp nhận, rồi cam kết với họ rằng nếu mà đưa vô chùa thì được siêu thoát. Cái đó là bị tội, vì việc làm mình không chú đáo và không thực tế thì mình không có hứa gì mà được. Thế không? Cho nên cái pháp ở đằng này để cho mọi người tu, mọi tôn giáo có quyền tu, nghiên cứu rồi thấy cái thực trạng của chính mình, thực trạng của mọi tâm linh và thực trạng của đấng Thượng Đế, để đưa linh căn xuống thế gian học hỏi rồi trở về đâu? Trở về vị vô cùng. Cho nên nhiều khi chúng ta con người gặp nhiều cái cảnh khổ, gặp nhiều những nghịch cảnh bất mãn, để chi? Để phần hồn chúng ta vươn lên để tìm lối thoát, đó là đi tới vô cùng. Thì ngay đương sinh tại thế, ngay ở sống ở trong cái gia căn eo hẹp với một số người bẩn thiếu, nhưng mà chúng ta cũng vẫn vươn lên, nhờ đó chúng ta mới tiến. Khi mà ta đạt thành, chúng ta phải trở lại cảm ơn tất cả những vị đã kích động chúng ta, không nên gây thù oán, và trở lại cảm ơn là đúng. Nhờ đó tôi mới tiến, nhờ trước tôi mới thấy thanh, nhờ tối tôi mới thấy sáng, nhờ sung sự ngu muội tôi mới tìm ra khoa học hiện đại. Phải cảm ơn những người đã làm khó tôi trước kia, chứ không nên gây thù hận và chém giết thì bị sa đọa và tự kéo mình vào chỗ tâm tội mình. Thì cái phương pháp này khác, cứu cả hai. Tôi tu được ảnh hưởng họ, chứ không có tu rồi tôi đi giết họ, không có gì đâu. Nó đúng theo cái Phật lý, đúng theo đường lối của Đức Thích Ca đã giảng. Mọi người phải biết thương yêu mình, xây dựng mình, ảnh hưởng người khác. Chính Đức Thích Ca đã tu một mình Ngài ở giữa rừng sâu, đạt được rồi Ngài mới về báo trọn nghĩa trọn ảnh hưởng cho chúng sanh. Cho hồi Ngài đi tu là Ngài là thuộc về loại bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Vua cha kêu không nghe lời, có vợ đi cũng không nghe lời, có con cũng chẳng nghe chuyện mưa. Thế không? Nhưng mà Ngài là khác. Ngài được tất cả toàn dân nuôi vợ Ngài, nuôi con Ngài. Chúng ta không có cơ hội đó, thấy không? Chúng ta phải sống trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đã tạo, nghiệp chúng ta tạo thì chúng ta phải chịu và phải thực hiện. Cho nên chúng ta mượn cái pháp thiền của Ngài và để ổn định trật tự và dìu tiến lần lần những sự ngu muội ở xung quanh chúng ta. Rồi lúc đó đầm tiếng đầm dài, chứ không nên học như Ngài mà thất bại. Nhiều người bỏ gia đình đi tu không có kết quả gì hết, nhiều khi bị cột tha luôn cũng có, bắt chước Ngài không được. Bởi vì Ngài có vợ Ngài được nuôi, có Ngài được nuôi, toàn dân nuôi mà. Cho nên nhiều vị đó hiểu sai, lập sai, rồi ngược lại đem ông Phật vô trong căn nhà tốt đẹp cũng là sai. Chỉ để đó nói lý lịch của Ngài nghe và cho nhắc mọi người thì được, chứ còn thờ cúng quá cũng là sai. Không có ông Phật nào mà kêu người ta phải thờ, phải lạy. Phật Ngài ra đi đã nói rằng Phật Thích Tâm các con là ta, nếu con muốn tiến tới ta thì con phải hành như ta, chỉ có biết như thế thôi. Có ông Phật nào không thiền đâu, thấy không? Có ông Phật nào mà ngồi để chân trên bàn đó mà thành Phật đâu. Có ông Phật nào mà ngồi nói giấc hoài mà thành Phật đâu. Phải thiền mới thành Phật. phải thiền mới đạt dũng, phải khép mình và sửa lại trật tự mới là dũng. Thiền là tất cả phải trật tự trong cái định luật thiên nhiên mới là đạt được dũng. Dũng thì mới tiến được. Dũng là sáng suốt, dũng trong sáng suốt chứ không phải dũng trong đánh đập. Dũng thanh tịnh là dũng sáng suốt, mà dũng gây gỗ thì dũng ngu muội. Dựa trong thế lực, dựa trong lời nói bất chánh mà để đề bẹp người khác, đó là tội nghiệp. Cho nên mình tu mình không có chống trả một người nào. Sửa mình, tôi ngu muội, tôi sửa tôi thôi, tôi chẳng biết dám sửa ai. Tôi sửa được mà để ảnh hưởng người khác. Mà người khác nói rằng phương pháp này hay thì học, còn không thôi tùy duyên độ hạnh, không có buộc một ai phải tu. Nếu buộc người ta tu là mình có tội. Người ta ý thức mà được, không ý thức không nên buộc họ. Và hôm nay cũng có cơ duyên lành được gặp cô ở đây, nghe qua những lời tôi nói rồi nghiên cứu, có gì thắc mắc cứ hỏi tiếp. Muốn thực hiện công phu thì như chị mà thanh cũng có chú, mà cô gái cũng có chú trong đó. Cô gái không có chú á, mà cô không có cái chú cô niệm á, làm sao mà vua này mà đánh nước kia để cưới cô kia. Có sách chữ á, chưa có học chữ tôi mới nói vậy đó. Cái chú nó mạnh lắm, cái chú của mấy cô đó cũng nhiều khi mà nó mạnh hơn cái chú của thầy á.
Mạnh lắm, mạnh gấp ngàn luôn á.
Cái đó mà nói với tôi là vui lắm. Cái phản đâu có giúp cho người Việt Nam. Người Việt Nam phải dịch rõ ràng, nói lý cho người ta, cho ta hiểu, ta gieo ý niệm rồi người ta thực hành, đó mới là đúng. Cứ lấy tiếng phản nói làm gì, bram bram. Một giáp á, tiếng ngọ mèo dạo lên một giáp rồi mở rồi bớt là nó lập rồi làm cái đồng hồ trong nội tâm á.
Con làm con vừa hôm con thấy thầy nghe, không biết nghe sao trình dịch mình nghe, nói thầy nói nào có thầy cho con 25 xu hay là thầy hỏi đứa nào có 25 xu đưa thầy. Cái giật mình thức dậy sáng con lượm 25 xu chỗ này.
Thì mình tạo cái vách tường chặn mất tiếng. Mình muốn là mình tạo cái bức tường chặn cái mức tiếng của mình, đừng có muốn thả lỏng. Mỗi đêm bao nhiêu công phu, bao nhiêu công chuyện, nó cứ giữ nhiêu đó đủ rồi. Bởi vì người đi trước người ta đã đạt thành của bao nhiêu chuyện đó, mình bây giờ mình biết bao nhiêu chuyện đó đủ rồi. Rồi cái công chuyện đời nó chuyển này chuyển kia chuyển nọ nó dạy mình.
Bởi vì mà tu nó cầu mong cho được để mà làm này cái nọ là bên kia nó xuống.
Đâu có bóng gì. Công chuyện không tới, khả năng chưa có làm gì.
Ngõ mình chưa xong rồi.
Dòng cho nó nhẹ nhàng cho nó.
Chúng mà dọn căn nhà, dọn chưa xong. Từ từ. Nhưng mà đêm nào cũng phải hành. Mà giờ nào mình cũng phải tưởng nhớ rằng mình là phần hồn sống trong thanh cao chứ không phải sống chỗ eo hẹp. Không bị ràng buộc, không bị đau khổ. Nhớ chỗ đó, mình mới vượt được.
Còn trong lúc thiền mà ngủ gục thì sao? Ừ? Trong lúc thiền
đang ngủ gục, trong mình nó yếu thì phải xả cho nó ngủ. Ngủ gục làm sao? Khi mình ngủ mà mình không biết thì phải kể cho nó ngủ. Mà mình tỉnh rồi thôi, cho cái bản thể nó nghỉ chút. Xài cái xe, xài nhiều quá nó hư. Nó có khả năng tới đâu mình phải thiền tới đó. Một đêm tăng phúc đủ rồi, còn gì phải hỏi tôi cái vụ đó. Đêm tăng phúc à, chỉ yêu cầu tu thêm phúc thôi. Một năm mà 365 phút mà về tu được mấy năm chúng có thể ngồi tới sáng được không? Không
còn
được.
Thì mới
thấy không? Mới thấy cái vách tường bê tông ạc mê nó chặn không? Chút xíu đó mà không thông.
Mở bằng tốt
thì mình đã ngồi thành cái hình con bê mới gặp nó chuyện đây nè.
Vay rồi phải trả. Nhưng trời nhà đất tuyệt vời, vay rồi phải trả thì thời chuyển
luôn. Nè, vay rồi phải trả là mình học được cái gì không ngoan của đời thì mình sẽ đi làm việc. Thế chưa? Mình tu được, mình gặp được người ta, mình nói cho họ biết. Thấy không? Mình có ăn, mình chia cho người khác là mình trả.
Khổ trong cảnh khổ quay quần, tự tu tự tiến tự lành tiến
tâm. Ở trên thế gian thế nào cũng khổ, không bao giờ tránh được khỏi cảnh khổ. Không chuyện gì rắc rối, chuyện nào rắc rối trong nội tâm đó là chuyện cảnh khổ đó. Ha, nó quay quần trong đầu óc của mình. Thấy chưa? Gì?
Tự tu tự tiến tự lành tiến lên.
Đó, mình phải tu bổ sửa chữa nó mới đi lên. Còn nếu mình không làm cho mình thế nào cái khổ nó giải quyết được. Thì không còn hoài.
Dù sao khó bỏ khó quên. Tình thương đời đạo giữ mồm thương yêu.
Đó, cái chuyện căn bản của mình không thể nào bỏ mà quên được. Vì mình có tâm linh, mình có thể sát, mình sẽ quên được.
Nhớ nhau là nhớ thật nhiều. Thương yêu là nhớ những điều đổi trao.
Đó, nhớ nhau là nhớ thật nhiều đó. Khi mà mình nhớ thương một cái gì mà mình mến cảm, luôn luôn nó nhắc trong nội tâm của mình. Sao? Mình phải cố gắng hòa tan trong sự thương yêu đó.
Cái hộp gì?
Thương yêu là nhớ những điều đổi trao.
Thương yêu là nhớ những điều đổi trao. Cái như là trong tâm trí tôi bị kẹt nhưng mà vẫn mở được, là đổi trao. Khi tôi đọc cái này tôi thấy đổi trao, tôi nhớ những cái điều đổi trao. Là cái đó là cái hành giả đồng đi với tôi, hiểu chưa?
Tu hành nhớ trước
chữa
sau,
đó
con hiểu cái
tu hành nhớ trước chữa sau, tu bổ sửa chữa. Tại sao? Tại sao tôi tu hành? Tu là phải hành, tu bổ là tu hư, tu ngu mê, ngu mê, ngu muội, tu bổ sửa chữa và tu hành, tôi đi tới trong thực hành. Rồi tôi mới hiểu, hiểu sao nhớ trước mà nhớ hồi trước tôi còn ngu, mà bây giờ sau này tôi thấy tôi không hết, hiểu chưa?
Trước
hiểu
sau.
Hiểu sau. Hiểu sau là
cái này một năm sau con mới hiểu. Không biết sao là cái gì.
Hiểu sau. Nhớ cái trước so sánh cái gì trước mà bây giờ thấy nhẹ nhàng hơn xưa. Xưa mình ngu hơn giờ. Bây giờ không hiểu sau này.
Không ơi, nó bỏ vô bịch
rồi. Nhiệm màu hóa giải kết tàu tiến thân.
Bỏ vô cái bịch
đó. Nhiệm màu hóa giải trời đất đã ban lần tình thương.
Bỏ vô cái bịch đó.
Nếu mình vẫn mất trưởng thành để đi lên, không còn lâu nữa.
Từ xa xích lại xích gần.
Từ xa xích lại xích gần, biết chuyện lại thế không bao giờ gặp, không bao giờ đã gặp.
Tôi là sợ cái này nó lại ai đi, cái gì đó là muôn phần lạc không rồi. Từ xa xích lại xích gần.
Ta là gì?
Ta là
đơn vậy. Thì đó, hòa là một. Mình phải chịu trách nhiệm, chỉ phải đứng ra tu sửa và chịu trách nhiệm thì tự nhiên mình đi tới. Còn không chịu trách nhiệm đâu có được, ý lại đâu có được, phải không? Cũng như ông Phật là ta là ông Phật, chứ ông Phật khổ hơn ta, tại sao ta tránh sự khổ? Phải không? Mình biết cha là mình là cha, tại sao là mình sợ khổ? Mình sợ nhục, mình sẽ buồn, không có sợ gì hết.
Thế gian ôm ấp chỉ cần tình thương yêu sáng suốt hòa hợp.
Đó, thế gian ôm ấp chỉ tình. Thế gian mình còn sống một ngày thì mình chỉ nhớ cái ảnh hưởng để mình xây dựng đó là giữ tình thương và đạo đức. Càng ngày càng tiến, càng nó rộng hết. Thương yêu là nó rộng đến vô cùng.
Ra câu nào chưa? Bước về tâm đạo vu tròn chuyển xây
giàu lòng
đạo đức con thầy hứa cùng tiến hóa ngày ngày sửa sai sống trong tình đạo sống hoài nguyện theo chân lý dồi mài tâm can rồi đây mỗi kẻ một làng xa nhưng nhớ mở mạng cảm giao nhớ thầy con vẫn cứ đau sáng nắm tay ngộ trăng sao đột quả ngài hộ Phật chung một món quà tu hoài tu mãi vẫn còn xa
dâng hoa cho Phật mới là tiếng thành thật công phu, phải thật thà. Cảm ơn quà quý từ Đà Lạt 8150 hộp tiên hòa, sửa tiếng đồng hành trong chi điểm, thực hành hướng tiếp những chân quà. Cha mẹ lưu nguồn cội, thực hiện công phu tự tiên bồi, chân pháp tâm thành duy thức ngộ, hành thâm vô ngã điển quang hồi.
Thầy đọc lại cho mình nữa.
Thương cha cố gắng trở về, về nơi không động tư bề quán thái. Sở con mơ rõ thanh đài, mẹ hiền giao cảm một chuyển bày tạo tâm. Nay con thức giác tự tầm, thực hành pháp lý sửa tâm học hòa. Chẳng còn ước vọng từ xa, trong con có sẵn tự hòa tiến lớn. Thành tâm xây dựng đạo nền, chồng con gia đạo chẳng quên đạo trời. Thực hành tiến hóa nơi nơi, dạy con khôn lớn ly trời đạt thông. Khép mình học nhẫn phân công, nhiều người tiến hóa tham thầm Phật tiên. Xét mình giải tỏa nỗi phiền, thương yêu là chánh triền miên học hành. Khóc rồi lại khóc mơ thành, gian đời qua đạo mà rõ ránh dơ trời. Hai chữ vi kiên con giữ lầm, sửa mình tiến hóa y song song. Chẳng còn vọng động tâm thường thức tâm thường thức cũng được. Vĩ đại càng khôn kiên chi tầm, Tân Dậu năm nay đón rước thầy, dòng máy xây chuyển mưa vài ngày. Bao quanh thiện pháp phân phân giải, thắc mắc tiêu tan tai ngộ ngày. Mô mật niệm đồng thanh tiếng, ý chi quan khai tiếp nơi liền. Phật độ chân tình nay xuất hiện, ai thông lôi kẹt tạo thành duyên. Đà Lạt hè này ông đến thăm, dạy con tu học trí phân tầm. Trí phân tầm cuộc đời nghịch cảnh kia, thầy thương con nguyện tu hành. Thương thầy thương thầy con nguyện tu hành, thương con thầy nguyện giữ dành chân tu, giúp con vượt khỏi mê mù, vượt qua tánh xấu trùng tu chân tình. Thương người rõ đạo mơ minh, tình thương đạo pháp tâm linh học học hòa. Tình trời quảng đại bao la, tâm con cố gắng tự hòa tiến lên. Âm ba rung động tản nền, tức tâm con phải giữ bền tâm thu. Thư tha khai mở tri ngu, thương yêu các giới an du đời. Tự Di Đà mở đạo tâm, khai thông cơ thể chẳng sai lầm. Hòa cùng vũ trụ tâm thường thức.
Đi rồi bây giờ mình cũng kêu ông đi dùng là đi sao? Qua nó có sách nghĩa vậy đó. Ông người có học thì dễ hiểu.
Về đâu hết á? Chùa cha diệu tiện tình quan chỉ.
Đó, chúa ta diệu tiện là cha thượng đế đó. Mình phải thanh tịnh á, mới có được cái sự hào quang cho nó chiếu xuống và nó đưa chúng ta cứu vớt trong lúc động loạn.
Nhận tiện hành xuyên vượt thì tinh
đó, thì đi vượt thì tinh là qua khỏi không không gian và không thời gian, cố gắng tu cho kịp qua cái không không gian và không thời gian. Nha, thì tinh á, vượt thì tinh là space and time.
Tinh tường.
Không,
thì space and time.
À, vượt thì tinh hả?
Ờ, thì tinh.
Thì là
tinh.
Là
tăng.
Học trò, thì vượt thì còn tính.
Học thì tinh có trời.
Anh học coi nha, bằng tiếng Anh đó.
Space and time, anh lê đó là sao? Đọc coi.
Này nhớ. Cái chữ tinh mà không hiểu.
Ok. thì tin là cái chữ tinh vi của trời Phật mà. Từ chữ chứ đọc
nhưng mà đọc thấy thì dịch bằng tiếng Anh
con
thầy.
Có
thầy.
Có
nghe
không?
Thấy không? Thấy không? Try to know and find. Mới thanh tịnh mới hiểu được cái câu nói này á. God help you days
one
to shine. Chỉ có Ngài mới chiếu mới cứu mình được, phải không? Please forward through the space and time. Vượt thì tinh qua vượt khỏi không không gian và thời gian
là gì ghê lắm.
Cho cái cuộc thế thay đổi, mọi người không bình tĩnh là người đã tiêu rồi.
Dạ. Nó sắp tới
Lâu. Bây giờ tất cả mọi người mà có tiền cũng lo mà không tiền cũng đang lo, ở sự tự do này cũng lo, biết chút tin tức là lo rồi. Ngồi đây chứ bên kia chết bao nhiêu mấy người đâu có thấy. Nhưng mà đó là liên hệ tới cả khối tự do. Liên hệ cả khối tự do.
Hả? Ta đi chưa? Nó dùng không sợ tử rồi. Cho bắn ra một cái
kia là ba người ngơ ngạt
người ta chết nhiều trong không khí mà lấy
cho con cả không phải là bị thời cuộc rồi, thời cuộc chưa tới ma quỷ tới.
Tự do đi. Dạ.